Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Hà, Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh xin kính chào quý vị. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 2, 2012.
Nạn nhân chế độ Khmer Đỏ hoan nghênh bản án phúc thẩm đối với cựu trưởng trại tù Tun Sleng.
Tại Miến Điện, quân nổi dậy sắc tộc Kachin không tin tưởng vào thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ.
Bất chấp chống đối của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết về nghị quyết trừng phạt Syria.
Tại Ai Cập, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bước sang ngày thứ ba.
Hoa Kỳ khẳng định muốn tăng cường hợp tác an ninh với châu Âu.
Tại Nga, hàng chục ngàn người tham gia các cuộc biểu tình chống và ủng hộ Thủ tướng Putin.
Chính quyền Cuba lại từ chối cho blogger Yoannis Sanchez xuất ngoại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Mỹ hồi phục nhanh hơn châu Âu.
Khác hẳn với Việt Nam, Philippines có thể dựa hẳn vào Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích.
Kính thưa quý vị, các nạn nhân chế độ Khmer Đỏ hoan nghênh bản án phúc thẩm đối với cựu trưởng tại tù Tun Sleng. Hôm qua trong phiên xử phúc thẩm, tòa án xét xử tòa Khmer Đỏ đã tuyên án tù chung thân đối với Đức, nguyên trưởng trại tù khét tiếng Tun Sleng, còn được gọi là trại tù S-21. Bản án này nặng hơn bản án sơ thẩm 35 năm tù đối với Đức. Tuyên bố với các phóng viên sau phiên xử này, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An xem đây là một ngày lịch sử. Ngỏ lời với các nạn nhân chế độ diệt chủng Pol Pot, ông Sok An nói, con đường đi đến bản án này đã rất dài và nhiều trắc trở. Nhiều nạn nhân và những kẻ gây tội ác đã chết trước khi thấy bản án này. Nhưng nhân dân Campuchia và nhân dân thế giới vẫn nhớ đến những người đã chết và hy vọng là bản án cuối cùng này sẽ làm dịu phần nào nỗi đau của quý vị. Đối với các nạn nhân của Khmer Đỏ, đây là thắng lợi đầu tiên đối với họ. Thế nhưng trên đường phố, ý kiến của người dân về bản án nói trên có khác biệt nhau. Từ Phnom Penh, thông tin viên RFI Stéphanie G gửi về bài tường trình.
Pour les survivants du régime génocidaire, la prison à vie.
Đối với những người sống sót từ chế độ diệt chủng thì án tù chung thân là kết cục duy nhất có thể chấp nhận được. Nguyện vọng của họ đã được đáp ứng, như là hàng tựa trên trang nhất của một trong những tờ báo lớn nhất tại Campuchia cho thấy, Duch sẽ nằm nhà đá cho đến cuối đời của ông ta. Hàng tựa đó phản ánh nhận định chung của báo chí nước này. Trên đường phố, phản ứng của người dân có khác biệt nhau. Có những người cho rằng bản án đối với cựu trưởng trại tù S-21 nhắn gửi một thông điệp rất rõ ràng đến các nhà lãnh đạo, nếu như chống lại sự yên lành của đất nước, rồi sẽ có ngày họ phải trả lời về hành động này. Nhưng đối với những người khác thì Đúc chỉ là một trưởng trại tù và chỉ tuân lệnh của cấp trên, xử ông ta thế nào đối với họ không quan trọng. Mọi con mắt nay đổ dồn về phía ba cựu lãnh đạo Khmer Đỏ hiện đang ngồi ghế của bị cáo với cùng một mối lo âu, đó là những người này sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp do tuổi già sức yếu. Cho dù bản án đối với Đúc có làm ấm lòng nhiều người dân Campuchia, vô số những trắc trở của tòa án xét xử Khmer Đỏ đã khiến nhiều người mất tin tưởng, và nay họ thấy tiếc là đã có quá nhiều tiền bị phí phạm cho việc này.
Stéphanie G, Phnom Penh, RFI.
Tại Miến Điện, quân nổi dậy sắc tộc Kachin không tin tưởng vào thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ. Ngày hôm nay, theo AFP, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông David Thakkabao, Phó Chủ tịch Liên minh Dân tộc Karen, một tổ chức vũ trang chống chính quyền, cho biết thỏa thuận hưu chiến vừa ký với chính phủ Miến Điện là mong manh, từ ngữ trong nguyên văn. Chúng ta biết, ngày 12 tháng 1 năm nay, Liên minh Dân tộc Karen, một trong những nhóm nổi dậy vũ trang lớn nhất ở Miến Điện, đã ký với chính phủ một thỏa ước ngừng bắn. Điều này mang lại hy vọng kết thúc một trong những cuộc nội chiến lâu đời nhất hành tinh. Theo người phát ngôn của tổ chức vũ trang này, cần phải nhiều nỗ lực mới có thể duy trì được thỏa thuận ngừng bắn kể trên. Ông cho biết, tương lai quan hệ giữa hai bên phụ thuộc vào tình hình cụ thể tại các khu vực nổi dậy và số phận của một lãnh đạo cao cấp của Liên minh Dân tộc Karen. Ông Mat Niang Mon, người tù này có thể bị chính quyền Miến Điện đưa ra xét xử về tội phản bội với hình phạt cao nhất là tử hình. Theo AFP, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Miến Điện đã hứa với Liên minh Dân tộc Karen sẽ trả tự do cho người tù kể trên. Nhưng phía Karen cho hay, hiện chưa có một động thái nào để cụ thể hóa lời hứa này. Ngày hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về nhân quyền Michael Posner nhận định rằng bạo lực trở nên trầm trọng hơn tại bang Kachin và yêu cầu Naypyidaw chấm dứt các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở đây. Xin nhắc lại là, trong hiện tại, quan hệ giữa chính quyền Miến Điện với nhiều sắc tộc thiểu số, chiếm 1/3 tổng số 60 triệu dân cư ở Miến Điện, vẫn chưa được bình ổn. Nội chiến xảy ra ở nhiều khu vực giữa quân đội với các nhóm nổi dậy vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số. Đây là một trong những hồ sơ quan trọng nhất đối với tương lai của đất nước này. Cuối tháng 1 năm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch khẳng định, bất chấp các cải cách về chính trị, quân đội Miến Điện vẫn tiếp tục đàn áp các sắc tộc thiểu số.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết để trừng phạt Syria, theo một nguồn tin ngoại giao thì vào sáng ngày hôm nay tại New York, 15 nước thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết để lên án Syria đàn áp người biểu tình. Phe đối lập Syria đã tố cáo Damas sát hại 260 thường dân tại thành phố Homs trong đêm ngày hôm qua, đang có mặt tại Munich ở Đức để tham dự hội nghị về an ninh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm nay tuyên bố là bản dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết là một xì căng đan và Moscow chống đối văn bản đó. Theo các nhà phân tích thì tuyên bố trên của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho thấy Moscow không loại trừ khả năng sử dụng quyền phủ quyết. Tuy nhiên trước đó thì Nga đã đưa ra một loạt các đề nghị đòi phương Tây nhượng bộ trên vấn đề Syria. Reuters nhắc lại, dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria được biểu quyết tại New York vào hôm nay dựa trên kế hoạch giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng mà Liên đoàn Ả Rập đã thông qua vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua, và văn bản đó đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ chính quyền để chuyển giao quyền lực lại cho một chính phủ liên minh trước khi Syria tổ chức bầu cử. Đối lập Syria cho biết trong đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4, quân đội đã oanh kích vào thành phố Homs, đây cũng là thành trì của phe nổi dậy, và làm 260 người thiệt mạng. Theo phe đối lập Syria thì đây là một cuộc thảm sát kinh hoàng nhất kể từ đầu cuộc nổi dậy vào tháng 3 năm ngoái tới nay. Hội đồng Quốc gia Syria bao gồm nhiều thành phần trong hàng ngũ các phe đối lập kêu gọi Nga hãy thay đổi quan điểm trên vấn đề trừng phạt Damas để mở đường cho người dân Syria được bầu lên một chính quyền dân chủ. Ngoại trưởng Đức cho rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải đưa ra quan điểm rõ ràng và lên án những hành vi thô bạo của chính quyền Bashar al-Assad. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp ông Alain Juppé coi vụ thảm sát tại Homs đêm qua là tội ác chống nhân loại và ông cho rằng hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế phải cấp bách để đưa ra một thông điệp rõ ràng đối với Damas. Đến nay, Nga và Trung Quốc không ngần ngại sử dụng quyền phủ quyết để chống lại mọi dự thảo nghị quyết đòi trừng phạt Syria. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì với cuộc thảm sát tại Homs vừa qua, Moscow cũng như là Bắc Kinh sẽ khó có thể tiếp tục bao che cho các nhà cầm quyền tại Damas.
Tại Ai Cập, lục độ giữa cảnh sát và người biểu tình bước sang ngày thứ ba. Theo AFP, hôm nay tại Cairo, thủ đô Ai Cập, những người biểu tình tiếp tục lục độ với cảnh sát. Đây là ngày xung đột thứ ba kể từ khi phong trào phản kháng chống lại giới quân sự bùng phát với ngòi nổ là thảm kịch 74 người chết tại sân vận động thành phố Port Said. Trong các lục độ này đã có ít nhất 9 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Ngày hôm nay, người biểu tình tiếp tục tấn công vào trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập tại trung tâm Cairo và ném gạch đá vào cảnh sát. Cảnh sát đáp trả bằng đạn cao su và lựu đạn cay. Ngày hôm qua, trụ sở của cơ quan thuế Ai Cập ngay gần cạnh đó đã bị đốt cháy. Một đồn cảnh sát ở phía đông Cairo bị những người mang vũ khí tấn công để giải cứu nhiều người biểu tình bị giam giữ. Trong số những người biểu tình có nhiều cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Ultra Dan Ahly, là một nhóm có nhiều kinh nghiệm đối đầu với cảnh sát để bảo vệ quảng trường Tahrir trong những ngày cách mạng cách đây một năm. Nhiều thanh niên tham gia cuộc phản kháng cho biết mục tiêu của họ không chỉ là tấn công vào tòa nhà Bộ Nội vụ, mà qua việc này kích thích sự tham gia của dân chúng chống lại giới quân sự đang tạm thời nắm quyền điều hành đất nước kể từ khi nhà độc tài Mubarak bị lật đổ. Trong khi đó, tướng Hussein Tatawi, lãnh đạo Hội đồng Quân sự Tối cao Ai Cập, phụ trách việc bảo đảm quá trình phiền giáo dân chủ, lên án các can thiệp từ bên ngoài cũng như trong nước làm rối loạn xã hội. Hiện tại xung quanh Bộ Nội vụ, hàng chục xe cảnh sát túc trực, hàng trăm cảnh sát chống bạo động có mặt. Một viên chức của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, quân đội vẫn còn chưa được huy động. Theo một nguồn tin khác, một số đơn vị quân đội đang được đặt trong tình trạng báo động và sẵn sàng triển khai trong ngày hôm nay để bảo vệ Bộ Nội vụ. Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập thường xuyên bị dư luận tố cáo đã quản lý kém cỏi quá trình quá độ sang dân chủ sau khi cách mạng kết thúc. Giới lãnh đạo quân sự cũng bị cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của 74 người cùng với việc hàng trăm người khác bị thương tại sân vận động Port Said ngày thứ tư vừa qua. Đây là thảm kịch được coi là bi thảm nhất của nền bóng đá Ai Cập. Ngày hôm qua, viện trưởng Viện công tố Ai Cập đã ra lệnh cấm người đứng đầu liên đoàn bóng đá Ai Cập và thị trưởng Port Said đi ra nước ngoài. Thị trưởng thành phố kể trên đã phải từ chức sau khi thảm kịch đẫm máu này xảy ra.
Hoa Kỳ khẳng định muốn tăng cường hợp tác an ninh giữa hai bờ Đại Tây Dương, tham dự hội nghị Munich về an ninh, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trấn an các đối tác châu Âu là Washington tiếp tục đầu tư để bảo đảm an ninh cho các đối tác châu Âu, cũng như là châu lục này luôn là đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ, cho dù chính quyền Obama cắt giảm gần 500 tỷ ngân sách quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị Munich về an ninh, ngày hôm nay Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã khẳng định là chưa bao giờ quan hệ giữa hai bên bờ Đại Tây Dương lại chặt chẽ như hiện tại. Châu Âu là đối tác hàng đầu của Mỹ bất chấp những chuyển biến trong chiến lược của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã cắt giảm ngân sách 487 tỷ đô la trong vòng 10 năm và chiến lược mới của Mỹ đang dành ưu tiên cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nhấn mạnh đến mối quan hệ chiến lược lâu bền giữa Hoa Kỳ với châu Âu qua các kế hoạch xây dựng lá chắn chống tên lửa hay sự đóng góp tài chính của Mỹ cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiện tại, Mỹ bảo đảm đến 75% các chi phí quân sự của Liên minh và chỉ có 4 trong số 28 thành viên còn lại của NATO là đã đồng ý để dành ra đến 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Bốn nước đó là Anh, Pháp, Hy Lạp và Albany. Hội nghị Munich về an ninh hàng năm quy tụ các ngoại trưởng và các bộ trưởng quốc phòng của nhiều nước Âu Mỹ, cũng như là đại diện của NATO. Tại cuộc họp lần này, các bên chủ yếu thảo luận về các hồ sơ Syria, Iran, Afghanistan và về sự vươn lên ngày càng lớn của châu Á. Hội nghị Munich về an ninh 2012 sẽ khép lại vào ngày mai. Tại Nga, hàng chục ngàn người biểu tình chống và ủng hộ Thủ tướng Putin. Cảnh sát Nga cho biết là chỉ riêng tại thủ đô Moscow, 140.000 người hôm nay xuống đường để ủng hộ Thủ tướng Putin, trong lúc phe đối lập thì huy động được 36.000 người. Các con số nói trên chưa được kiểm chứng, nhưng hàng chục thành phố trên toàn quốc đã hưởng ứng kêu gọi của phe đối lập để chống Putin đúng một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Theo bản tin mới nhất của AFP thì vào trưa nay, chỉ riêng tại thủ đô Moscow đã có 120.000 người biểu tình chống Thủ tướng Putin. Con số này như vậy là cao gấp 3 lần so với thống kê mà cảnh sát thông báo. Cùng lúc, một cuộc tuần hành khác cũng rất hùng hậu đã được tổ chức ngay tại thủ đô Moscow để bày tỏ sự ủng hộ của quần chúng đối với ông Vladimir Putin. Phe ủng hộ Putin tập hợp tại quảng trường Polskaya Gora, cách điểm khởi hành của phe chống Putin khoảng 10 cây số. Đoàn biểu tình chống Putin hô to những khẩu hiệu đòi Thủ tướng Nga phải từ chức và đòi chính phủ phải bảo đảm cho người dân những cuộc bầu cử trong sạch. Cho dù là nhiệt độ ngoài trời Moscow hôm nay là âm 17 độ C, thế nhưng hàng chục ngàn người dân ở thủ đô đã hưởng ứng kêu gọi của phe đối lập để phản đối việc ông Putin ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Đây cũng là lần thứ ba kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 4 tháng 12 năm ngoái, người dân Nga ồ ạt xuống đường để bày tỏ chính kiến. Tại một thành phố lớn khác là St. Petersburg thì cũng đã có gần 4.000 người xuống đường đòi một sự thay đổi thực sự. Các cuộc tuần hành chống Putin cũng đã diễn ra trên khoảng 20 thành phố ở toàn quốc.
Tại châu Âu, ít nhất 220 người chết vì rét từ một tuần nay. Châu Âu chìm trong đợt giá lạnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa đông. Theo AFP, tính đến ngày hôm nay có tổng cộng ít nhất là khoảng 230 người chết vì lạnh. Đa phần các nạn nhân sống tại vùng phía đông của châu lục. Ukraine bị tổn hại nhất về nhân mạng với 120 người chết. Tiếp theo đó là Ba Lan với 37 người, Romania 24 người. Đa số các nạn nhân là những người lang thang không nhà cửa. Nhiệt độ tại vùng đông nam Ba Lan ngày hôm qua xuống đến âm 35 độ C. Riêng tại nước Nga, ở Moscow, nhiệt độ hôm qua là âm 25 độ C. Trong khi đó, ở vùng cực đông Siberia, nhiệt độ xuống tới âm 50 độ C. Theo Bộ Y tế Nga, kể từ đầu tháng 1 đến nay, đã có 64 người chết vì lạnh. Nhiệt độ tại khu vực các nước vùng Baltic nhiều nơi xuống dưới âm 30 độ C. Sông Danube bị đóng băng tới 60% diện tích bề mặt. Rotterdam, hai cảng lớn nhất của châu Âu, phải sử dụng tàu phá băng để giải tỏa lối vào. Bulgaria, nước nghèo nhất của Liên hiệp châu Âu, có 6 người bị chết vì rét, chủ yếu ngay tại nhà vì trong nhà không có lò sưởi hay trên đường đi. Cộng hòa Séc cũng có 6 người chết trong đợt rét này. Tại Romania, một bé sơ sinh 4 tháng bị chết vì nhiệt độ trong nhà xuống đến âm 20 độ C. 15.000 trẻ em Romania bị giá lạnh đe dọa sinh mạng. Miền Tây châu Âu cũng không thoát khỏi cơn giá lạnh, tuy nhiên thiệt hại nhân mạng ít hơn nhiều. Tại Ý cho đến nay có 3 người chết. Tuyết rơi trên quảng trường Thánh Phêrô, thủ đô Roma, dày đến 40cm là một cảnh tượng hiếm có đối với du khách. Tại Bỉ, tuyết rơi khiến giao thông tắc nghẽn. Trưa ngày hôm qua tổng cộng có tới hơn 1.100 cây số đường tắc. Tại vùng Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha, hơn 120 trường học phải đóng cửa vì tuyết và lạnh. Tại Pháp, 36 trên tổng số 101 đơn vị hành chính cấp tỉnh được đặt trong tình trạng báo động da cam, tức cấp 3/4. Phần còn lại của nước Pháp được duy trì ở mức báo động cấp 2/4. Ngày hôm qua, một cụ già 82 tuổi mắc bệnh Alzheimer và bệnh tim bị chết trên đường đi vì lạnh. Nhiệt độ không vượt quá âm 3 độ C ở vùng đồng bằng và âm 8 độ C ở vùng núi. Dự báo khí tượng cho biết nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn trong 4 ngày tới tại nhiều khu vực. Riêng thủ đô Paris, chính quyền và các tổ chức thuộc xã hội dân sự huy động nhiều phương tiện để tăng số lượng nơi ở tạm trú cho những người không nhà cửa, với mục tiêu không ai bị chết vì rét.
Chính quyền Cuba lại từ chối cho phép blogger Yoannis Sanchez xuất ngoại. Mặc dù đã được cấp visa vào Brazil, thế nhưng nhà bất đồng chính kiến người Cuba Yoannis Sanchez vẫn không được La Habana cho phép ra nước ngoài. Sự kiện nói trên diễn ra đúng vào lúc Tổng thống Brazil công du Cuba. Đây là lần thứ 19 đơn xin ra nước ngoài của nhà báo và cũng là chủ nhân của trang blog Thế hệ Y bị từ chối. Thông báo trên mạng Twitter vào ngày hôm qua, blogger Yoannis Sanchez, 37 tuổi, đã cho biết như trên và bình luận là bà cảm thấy như đang bị bắt làm con tin ngay trên quê hương mình.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là kinh tế Mỹ hồi phục nhanh hơn châu Âu.
Trong khi phần lớn các nước châu Âu đang gặp suy thoái, thì kinh tế Hoa Kỳ lại đang có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, thể hiện qua việc thị trường lao động của nước này đã khởi sắc trở lại. Theo số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày hôm qua, trái với những dự báo của các nhà phân tích, tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng Giêng 2012 giảm xuống mức thấp nhất từ 3 năm qua, tức là 8,3%, trong khi ở khu vực đồng euro thì ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ khi đồng tiền duy nhất ra đời, tức là 10,4%. Nói chung, khoảng cách giữa tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ và ở khu vực euro ngày càng tăng. Như vậy là Hoa Kỳ có vẻ như không còn lo lắng về những tác động của khủng hoảng nợ công châu Âu lên nền kinh tế của nước này. Tỷ lệ thất nghiệp sụt giảm cũng cho thấy là thị trường lao động của Mỹ vẫn không mất đi khả năng phản ứng tốt. Trong vòng 5 tháng, 1,9 triệu việc làm đã được tạo ra tại Hoa Kỳ, đưa thị trường lao động của nước này trở lại gần bằng với mức của cuối năm 2008. Theo giải thích của các nhà kinh tế, lý do rất đơn giản. Ở Hoa Kỳ, khi cần gia tăng hoạt động, chủ công ty có thể mạnh dạn mướn thêm nhân công, bởi vì họ biết rằng nếu chẳng may hoạt động của công ty không tốt như dự trù, họ có thể sa thải một cách dễ dàng. Trong khi ở các nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha hay Hy Lạp, thì không có sự linh động như vậy, sa thải nhân công sẽ rất tốn kém cho chủ công ty. Ngoài tính chất linh động của thị trường, giới chủ công ty của Mỹ cảm thấy là kinh tế nước này đang trên đà hồi phục, nên tất cả đều có những kế hoạch đầu tư và tuyển mộ nhân công trong 12 tháng tới, ngay cả trong những lĩnh vực mà cho tới nay vẫn cắt giảm nhân công hoặc không mướn thêm người, chẳng hạn như ngành phân phối, xây dựng và một số ngành công nghiệp bị tác động bởi khủng hoảng. Bên cạnh đó, có một yếu tố khác, đó là trong thời gian khủng hoảng, các công ty Mỹ đã để sang một bên nhiều vốn hơn là các công ty châu Âu. Cho nên khi kinh tế bắt đầu khởi sắc trở lại, họ có ngay nguồn vốn để đầu tư và tuyển thêm nhân công. Trong khi đó, các công ty châu Âu phụ thuộc vào nguồn tài chính từ ngân hàng, mà các ngân hàng thì lại đang khốn đốn vì khủng hoảng nợ công. Theo các nhà kinh tế, bị khủng hoảng tài chính rồi lại bị khủng hoảng nợ công, châu Âu gặp nhiều khó khăn hơn là Hoa Kỳ, cho nên khu vực này phải mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Nói chung, trong những thập niên qua, các chu kỳ tăng trưởng kinh tế thế giới đều bắt đầu từ Hoa Kỳ, và không có gì đáng ngạc nhiên khi nước Mỹ tạo cảm tưởng thoát khỏi suy thoái nhanh hơn. Tuy nhiên, sự hồi phục nhanh chóng của kinh tế Mỹ cũng sẽ có tác động tích cực lên châu Âu. Theo một nghiên cứu của hai nhà kinh tế thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế được công bố tháng 9 vừa qua, nếu tổng sản phẩm nội địa GDP của Mỹ tăng thêm 0,8% trong 2 năm, thì GDP của khu vực đồng euro cũng sẽ tăng theo 0,6%.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn với đề tài Adamo phiên bản mới tình khúc vang bóng một thời. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Khác với Việt Nam, Philippines có thể dựa hẳn vào Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc. Nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa ông, chính phủ Philippines có tuyên bố là nước này sẵn sàng đón nhận một sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của Philippines. Như vậy thì có những yếu tố gì khiến cho Philippines có thể mạnh dạn dựa hẳn vào Hoa Kỳ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với là Trung Quốc?
Xin chào Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Trong cái vấn đề đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông thì Philippines sẵn sàng mạnh dạn bảo vệ cái quyền lợi của mình bằng cách là đối trọng với một cái cường quốc khác là Hoa Kỳ. Việt Nam cũng ở trong cái tình trạng tương tự như vậy. Từ năm 2010 thì Việt Nam đã cố gắng đưa cái vấn đề Biển Đông vào nghị trình của các diễn đàn quốc tế. Nhưng mà lần lần đi thì cái tiếng nói của Việt Nam càng ngày càng yếu đi và áp lực của Trung Quốc thì nó càng ngày càng nặng. Trong khi đó thì Philippines cũng vào cái thời điểm năm 2010-2011 và đặc biệt là đầu năm 2012 thì Philippines có những cái lời tuyên bố rõ rệt, thẳng thắn về cái chủ quyền của mình tại Biển Đông và được cái sự yểm trợ mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ. Thì người ta đặt cái câu hỏi là tại sao cũng là hai nước nhỏ, cũng là hai nước thành viên của ASEAN mà Manila và Hà Nội lại có một cái phương thức bảo vệ chủ quyền của mình một cách khác nhau. Thì tôi thấy nó có nhiều cái yếu tố, chẳng hạn nó có sự khác biệt giữa Philippines và Việt Nam về cái yếu tố địa dư, nó có sự khác biệt giữa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cái yếu tố lịch sử, và cái yếu tố thứ ba là cái nhìn địa chiến lược của Philippines có lẽ sâu sắc hơn, rõ ràng hơn. Và cũng có thể là cái yếu tố thứ tư là xã hội Philippines, cái chính thể Cộng hòa Philippines, tuy nó không hẳn là một cái chế độ dân chủ gương mẫu, nhưng mà thực sự nó là một chế độ dân chủ đa đảng và nó có một nền báo chí độc lập. Cho nên vì những cái yếu tố như vậy mà chính phủ của Tổng thống Aquino có một cái thế đứng khác hẳn với cái thế đứng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vâng, như vậy đầu tiên như ông nói là nó có sự khác biệt giữa Việt Nam với Philippines về mặt địa dư, đó là Việt Nam thì nằm sát cạnh Trung Quốc, trong khi Philippines có lẽ có cái lợi thế hơn, đó là nằm cách Trung Quốc bởi một vùng biển.
Vâng, đúng như vậy, là tại vì Trung Quốc hay là trước kia đế quốc Trung Hoa và Việt Nam ở trong cái thời kỳ quân chủ thì cứ mỗi khi mà Trung Hoa đe dọa Việt Nam là họ cứ đem quân đánh Việt Nam tràn qua biên giới. Và năm 1979 thì Đặng Tiểu Bình theo cái ngôn từ rất là ngạo mạn của Bắc Kinh là muốn dạy cho Việt Nam một bài học và xua quân qua vùng biên giới để đánh Việt Nam. Những cái khả năng xâm lăng như vậy Trung Quốc không có thể thực hiện được với Philippines, là tại vì Philippines là một cái quần đảo và muốn xâm lăng Philippines thì Trung Quốc sẽ phải rất nhiều thì giờ chuẩn bị và phải sử dụng hải và không quân là một phương tiện chiến tranh rất là đắt tiền, rất là khó khăn và có thể dễ dàng bị đánh bại. Cho nên vì cái yếu tố địa dư này Philippines có thể cảm thấy được an toàn hơn.
Yếu tố lịch sử thì có lẽ cái thế kẹt của chính quyền Hà Nội hiện nay đó là bởi vì trước đây miền Bắc đã có sự chi viện rất nhiều của Trung Quốc cho nên mới có thể giành thắng lợi và thống nhất được đất nước cho tới ngày hôm nay.
Philippines và Việt Nam cũng đã từng là thuộc địa. Tuy nhiên trong cái thời kỳ hậu thuộc địa thì Philippines may mắn trở thành một quốc gia độc lập không bị chia cắt. Trong khi đó thì Việt Nam bị chia cắt bởi cái Hiệp định Geneva 1954. Và miền Bắc Việt Nam với cái chiêu bài giải phóng, với cái chiêu bài thống nhất đất nước đã xua quân xâm lăng miền Nam Việt Nam và họ chỉ có thể làm được việc này với cái điều kiện, với cái sự viện trợ hết sức là ồ ạt về phương diện cố vấn cũng như về phương diện vũ khí quốc phòng trong suốt cả hai thập niên. Và do đó cứ mỗi một lần mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang Bắc Kinh hay là Thủ tướng Việt Nam sang Bắc Kinh là Bắc Kinh không bỏ lỡ cơ hội để nhắc nhở tới cái món nợ lớn mà Bắc Kinh đã chi viện cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và sau chủ nghĩa ngày nay thì lúc nào cũng phát biểu cái lời mang ơn Trung Quốc trong cái việc này. Và gần đây nữa thì hai bên đã coi cái liên hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội như là cái liên hệ của 16 chữ vàng và láng giềng bốn tốt. Mà tôi cho rằng cái liên hệ gọi là đặc biệt này thực ra nó là một cái liên hệ bất bình đẳng. Bộ chính trị của Trung Quốc đè bẹp bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, thưa ông Lưu Trường Quang, thì về mặt địa chiến lược đó, thì ngoài cái yếu tố là Philippines và Hoa Kỳ đã có hiệp ước về mặt quân sự, Philippines có những cái lý do gì khiến cho họ có thể dựa hẳn vào đồng minh Hoa Kỳ trong cái vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông đối với lại Trung Quốc ạ?
Về cái yếu tố địa chiến lược là yếu tố quan trọng, tại vì Philippines đã có sẵn một cái hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ, và bà Hillary Clinton hồi tháng 11 năm 2011 đã sang Manila để kỷ niệm 60 năm của cái hiệp ước này. Và sau khi mà nó có một cái sự rắc rối vì quốc hội Philippines đã không đồng ý gia hạn cho quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng hải cảng Subic Bay và không cảng Clark Air Base, thì cái sự hiện diện của Hoa Kỳ coi như chấm dứt. Nhưng mà sau đó họ đã thương thảo được một cái hiệp định về việc quân đội Hoa Kỳ có thể thăm viếng Philippines, gọi là VFA, tức là Visiting for Agreement. Và dưới cái hiệp định này đó thì Hoa Kỳ có thể chuyển quân sang Philippines với tư cách là một cái quân đội thăm viếng trong một cái thời gian ngắn hạn. Và do đó mà cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ nó có thể phần nào bảo đảm được cái nền an ninh của Philippines. Philippines cũng được Hoa Kỳ bảo vệ nếu trong trường hợp có thể bị Trung Quốc tấn công. Và Philippines cũng được Hoa Kỳ viện trợ ồ ạt về phương diện quân sự. Đến mức độ mà mặc dù cái chuyện nên chưa xảy ra, nhưng mà Bắc Kinh cũng coi Philippines như đang có một cái sự thương thảo để có căn cứ của Mỹ, nhưng mà thực sự nó không phải là căn cứ của Mỹ mà nó chỉ là quân đội Mỹ thăm viếng mà thôi. Về cái điểm này đó thì nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái phản ứng của Bắc Kinh chẳng hạn như hồi đầu tháng Giêng năm 2012, trên cái tờ Quân đội Nhân dân của Bắc Kinh thì một vị tướng là ông La Viện đã coi cái việc Hoa Kỳ phát triển sự hiện diện quân sự tại năm quốc gia là Nam Hàn, Nhật Bản, Philippines, Úc, Singapore là một cái kế hoạch bao vây Trung Quốc. Và ông La Viện đã cảnh cáo rằng những cái quốc gia chẳng hạn như Philippines một cách rõ rệt, hay là một cái gián tiếp là Việt Nam, nếu muốn sử dụng cái liên hệ đối với Mỹ để đối trọng lại với Trung Quốc, thì theo lời ông La Viện này, các nước này đã lầm lẫn là tại vì đã bị Mỹ xúi dục theo Mỹ, trong khi cái quyền lợi của họ theo lời ông La Viện là phải đi với Trung Quốc. Mà ông dùng một cái từ rất là ngạo mạn là những cái quốc gia nhỏ này có thể đi với Mỹ, nhưng mà không chia sẻ cái nhìn chung với Mỹ mà ông ta gọi là đồng sàng dị mộng. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ là thật sự nếu muốn có được độc lập thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đồng sàng dị mộng, không phải với Mỹ mà là với Trung Quốc. Là tại vì quyền lợi của Trung Quốc và quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông nó không thể nào là một cái quyền lợi giống nhau được, nó phải là một cái quyền lợi tương phản. Cho nên vì lý do đó mà đứng về phương diện địa chiến lược, Philippines có một thái độ rõ rệt và mạnh bạo hơn, và do đó có thể đối trọng được Trung Quốc. Trong khi đó thì Việt Nam không dám đối trọng với Trung Quốc là tại vì cái món nợ quá lớn, cũng như tại vì là những cái yếu tố mà chúng ta vừa mới trình bày. Nhưng mà ngoài những cái yếu tố trên, ngoài cái yếu tố địa như cái yếu tố lịch sử và yếu tố chiến lược, thì tôi nghĩ rằng dưới cái sự khép kín bưng bít dưới một chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam, so với một cái xã hội cởi mở, một cái xã hội tương đối dân chủ, có một cái xã hội dân sự tương đối mạnh mẽ và có một cái nền báo chí độc lập, thì tôi nghĩ rằng người Philippines có thể phát biểu được ý kiến, có thể đóng góp được những cái nguyện vọng để chính phủ có thể có được cái sức mạnh nội tại, và do đó họ có thể phản ánh được cái lòng dân, và do đó không gặp cái trở ngại trong cái việc mà thắt chặt bang giao với Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái vấn đề hợp tác với Mỹ, ngoài cái yếu tố sợ hãi đối với Trung Quốc, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn vấp phải một cái vấn đề lớn khác cũng quan trọng, là tại vì trong cái vấn đề nâng cao cái liên hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh lên tầm chiến lược thì Hà Nội gặp phải hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất, cái lập trường của Bắc Kinh là không cho phép những cái quốc gia nhỏ chung quanh Bắc Kinh chẳng hạn như Việt Nam có thể dùng Hoa Kỳ để đối trọng lại với Trung Quốc, và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì những lý do trên rất lo sợ cái phản ứng của Bắc Kinh mà không dám có những cái bước tiến cụ thể trong cái vấn đề hợp tác ở mức độ chiến lược với Hoa Kỳ. Và cái lý do thứ hai cũng không kém phần quan trọng là tại vì về phía Hoa Kỳ lúc nào cũng muốn rằng để Washington và Hà Nội có thể đạt được cái mức độ hợp tác chiến lược, cho Hoa Kỳ có thể bán được vũ khí quan trọng cho Hà Nội, thì Hà Nội phải cải tổ về nhân quyền. Và điều này đã được bà Hillary Clinton cũng như Thứ trưởng Ngoại giao Kirk Campbell nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Và gần đây thì phái đoàn của các nghị sĩ Hoa Kỳ thăm viếng Việt Nam, trong đó có nghị sĩ John McCain, thì chính ông John McCain cũng nói như vậy, là Hoa Kỳ, là quốc hội Hoa Kỳ sẽ không chấp thuận bất cứ một cái việc mua bán vũ khí nào quan trọng cho Việt Nam mà Việt Nam không thực hiện những tiến bộ về phương diện nhân quyền. Cho nên cũng vì lý do đó mà trong cái bài bình luận của tờ Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời Báo, ngày 29 tháng Giêng năm 2012. Tờ báo này chủ trương rằng Trung Quốc phải trừng phạt kinh tế Philippines là tại vì Philippines đang có những cái nỗ lực dùng Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc, và đồng thời cũng nhận xét rằng đối với Việt Nam thì Trung Quốc rõ ràng là có một ảnh hưởng rất lớn, là tại vì Việt Nam cần đến cái sự ủng hộ về phương diện chính trị của Trung Quốc. Lý do là tại vì Việt Nam khó mà có thể đạt được cái liên hệ ở mức độ chiến lược với Hoa Kỳ vì những cái lý do mà tôi vừa nói trên, tức là vì cái lý do Việt Nam phải cải tổ về phương diện dân chủ và nhân quyền.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã đưa ra một số nhận định cho thấy có sự khác biệt giữa Philippines và Việt Nam trong đối sách với Trung Quốc.
Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Nạn nhân chế độ Khmer Đỏ hoan nghênh bản án phúc thẩm đối với cựu trưởng trại tù Thun Sen.
Tại Miến Điện, quân nổi dậy sắc tộc Kachin không tin tưởng vào thỏa thuận ngưng bắn với chính phủ.
Bất chấp chống đối của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết về nghị quyết trừng phạt Syria.
Tại Ai Cập, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bước sang ngày thứ ba.
Hoa Kỳ khẳng định muốn tăng cường hợp tác an ninh với châu Âu.
Tại Nga, hàng chục ngàn người tham gia các cuộc biểu tình chống và ủng hộ Thủ tướng Putin.
Chính quyền Cuba lại từ chối cho blogger Yoannis Sanchez xuất ngoại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Mỹ hồi phục nhanh hơn châu Âu.
Khác với Việt Nam, Philippines có thể dựa hẳn vào Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo. Liên quan đến vấn đề môi trường, báo Le Monde hôm nay có bài phóng sự về sự kiện dòng sông Long Giang bị nhiễm chất độc cadmium, với bài viết đề tựa Trung Quốc chiến đấu chống lại dòng sông bị nhiễm độc. Le Monde cho biết người dân ở thành phố Liễu Châu một mặt phải đối phó ngăn chặn sự ô nhiễm, mặt khác họ cũng tỏ ra bất bình về sự tắc trách của chính quyền địa phương trong công tác quản lý môi trường.
Le Monde đã mô tả lực lượng quân đội Trung Quốc trong trang phục y như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đang nỗ lực hóa giải chất độc cadmium trong nước sông. Bên cạnh đó có treo một băng rôn ghi dòng chữ quân đội và nhân dân cùng nhau bảo vệ môi trường. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ vụ người dân phát hiện hàng loạt cá chết nổi trên sông Lưu Giang vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua, mà nguyên nhân chính là do hai xí nghiệp công nghiệp đã thải ra tổng cộng 20 tấn chất cadmium, một loại kim loại nặng gây ung thư. Ông Trương Tiểu Kiến, chuyên gia xử lý nước thuộc trường Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh cho Le Monde để biết, chất cadmium một khi chìm xuống đáy sông sẽ không bị tiêu hủy, sớm hay muộn nó sẽ tan ra hay bị phân tán theo từng tụm trong suốt mùa mưa. Về mặt pháp lý, chính quyền Trung Quốc đã cho bắt giữ 8 trong số các nhà lãnh đạo của hai công ty. Một là doanh nghiệp khai khoáng Kim Hòa và một doanh nghiệp khác chuyên sản xuất sơn trắng Hà Trì, nguồn gốc của sự ô nhiễm. Tuy nhiên, dư luận quần chúng tỏ ra bất bình, người dân phàn nàn rằng chính quyền ngày càng dễ dãi trong công tác kiểm soát môi trường. Làm thế nào mà một lượng lớn chất thải độc hại đến 20 tấn lại có thể đổ ra sông? Có thể nói, đây là một vụ ô nhiễm nước trầm trọng nhất kể từ sau vụ đổ chất benzen xuống sông Sông vùng Cáp Nhĩ Tân năm 2005. Một số tờ báo trong nước còn chỉ trích về những phản ứng trễ nải của chính quyền trong công tác xử lý, như trong vụ tràn dầu ngoài khơi Bột Hải của ConocoPhillips. Le Monde cho biết sự việc bắt đầu từ ngày 15 tháng Giêng, nhưng mãi đến 23 tháng Giêng mới có một phái đoàn chuyên gia cấp tỉnh đến, và tận đến ngày 26 tháng Giêng, chính quyền Bắc Kinh mới gửi các chuyên gia đến can thiệp. Nhìn các quân nhân làm việc cực lực, một quan chức thuộc Bộ Xây dựng và Nhà ở nhận định công tác xử lý sẽ là một sự nỗ lực dài hơi, trong dài hạn cần phải tìm ra các biện pháp. Thế nhưng, khi phóng viên báo Le Monde hỏi liệu có sự thiếu sót trong dây chuyền kiểm soát việc thải chất độc hại, thì không một vị nào trả lời câu hỏi này. Ngoài việc chỉ trích là tắc trách trong khâu quản lý, người dân Liễu Châu còn tỏ ra không hài lòng do không được thông tin đầy đủ và chậm trễ. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Le Monde, một giáo sư đại học tại Liễu Châu cho rằng, việc có ít thông tin dường như là chuyện khá bình thường tại Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng tờ báo cánh tả Libération lại chú ý đến khía cạnh kinh tế. Thương mại 2 chấm, làm thế nào Trung Quốc vượt qua mặt châu Âu là tựa đề bài viết. Bài báo này cho biết là trong khi bà Angela Merkel đang thực hiện chuyến thăm Trung Quốc, nhiều tập đoàn châu Âu tố cáo nhiều quy định đang cấm cửa họ tham gia vào thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng.
Vào tháng 8 năm 2010, tập đoàn sản xuất xe ô tô Geely của Trung Quốc đã mua lại cổ phần của tập đoàn Volvo Thụy Điển. Sự việc khiến nhiều nhà sản xuất châu Âu khác phải giật mình nhìn nhận rằng Trung Hoa đã trở thành một đối thủ lớn trong ngành công nghiệp xe ô tô. Trên thực tế, để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải liên kết với các đối tác trong nước mà thường họ là những người ra quyết định cuối cùng trong các liên danh. Quy định này áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp sản xuất xe ô tô, ngân hàng, hóa học, viễn thông. Trong khi đó, châu Âu lại mở rộng cánh cửa thị trường trong các lĩnh vực này cho Trung Quốc. Như trường hợp tập đoàn Covet Trung Quốc trúng thầu xây dựng đoạn xa lộ dài 50 cây số nối liền thủ đô Warsawa đến tận biên giới Đức. Theo lời giải thích của Tổng thư ký Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc với Liberation, rằng về mặt pháp lý, Bắc Kinh có đủ quyền để thực hiện các biện pháp này, bởi vì mở cửa thị trường công không hề được ký kết trong bản hiệp ước để gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO vào năm 2001. Giờ đây, sau 10 năm gia nhập vào tổ chức này, Trung Quốc có đủ khả năng để chinh phục thị trường thế giới, như lĩnh vực viễn thông chẳng hạn. Ông này còn cho rằng tình thế trở nên không thể nào chấp nhận được, bởi vì cùng lúc đó Bắc Kinh còn biết tận dụng cơ hội để thâm nhập vào thị trường châu Âu. Như vậy, nguyên tắc có quay có lại là rất xa vời với thực tế. Do đó, trong chuyến đi thăm Trung Quốc lần này, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, đã đề nghị rằng quy định đôi bên cùng có lợi phải trở thành một tiêu chuẩn. Không những thế, để phản công, châu Âu cũng đang nghiên cứu một dự thảo luật có thể cấm cửa các doanh nghiệp Trung Quốc vào các thị trường công béo bở tại châu Âu. Vừa qua, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng đã lên án những quy định do Bắc Kinh áp đặt lên việc xuất khẩu chính loại nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực từ trang thiết bị y tế cho đến sản xuất đĩa CD, qua đến lĩnh vực sản xuất ô tô, tủ lạnh, luyện kim và bình ắc quy cho xe hơi.
Nhìn sang châu Âu, hai tờ báo Le Monde và Le Figaro đều quan tâm đến thời sự chính trị tại nước Nga. Một đợt biểu tình mới dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, bất chấp thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, cả hai tờ báo cùng nhận định, đợt xuống điện lần này sẽ ít đông hơn lần trước.
Tại Nga, Putin một lần nữa phải đối mặt với làn sóng phản đối, là tựa bài viết trên báo Le Figaro. Sau đợt xuống đường thành công ngày 24 tháng 12 vừa qua, quy tụ gần 100.000 người, lần này con số tham gia có thể sẽ chỉ còn một nửa. Le Figaro cho rằng, thời tiết giá rét, âm 18 độ C và các tín hiệu mở cửa do Điện Kremlin đưa ra từ vài tuần nay có lẽ đã làm nhục khí người dân Moscow xuống đường. Theo công bố chính thức, ngoại trừ nhà tài phiệt Mikhail Prokhorov ra, thì ba ứng viên tranh cử tổng thống còn lại có lẽ không nên tham gia vào đợt xuống đường lần này. Khẩu hiệu chính lần này tụ trung quanh ba chữ, tổ chức lại bầu cử thượng viện, tự do hóa hệ thống chính trị và kêu gọi bỏ phiếu chống Putin. Trong khi đó, để đối phó lại làn sóng phản đối, Putin cũng kêu gọi một đợt biểu tình phản công bên ngoài trung tâm thành phố với các khẩu hiệu "Chúng ta đừng để đất nước bị tàn phá" hay "Cách mạng màu cam sẽ không diễn ra". Từ hôm thứ Tư rồi, nhiều nhân chứng cho biết họ bị ép buộc phải tham gia hay được mời tham gia có trả tiền, khoảng 25 euro là thông qua văn phòng môi giới. Nhiều giáo viên hay nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước than phiền đã bị cấp trên quấy rầy. Còn theo nhật báo Le Monde, thì phe đối lập tạm gác những bất đồng trước đợt biểu tình chống Putin. Le Monde cho rằng làn sóng phản đối quá lũng củng, bởi lẽ nó quy tụ đủ nhiều trào lưu quá khác biệt giữa đảng này với đảng khác. Tuy nhiên, có một điểm chung duy nhất là họ đã chán ngấy kiểu hệ thống dân chủ có điều khiển do Putin thiết lập kể từ 12 năm nay. Theo họ, đảng nước Nga thống nhất thật sự là một chiếc xe lu đang nghiền nát các đảng phái khác. Trong hệ thống chính trị này, một số đảng đối lập hiện diện trong nghị viện như Đảng Cộng sản, Đảng nước Nga Công bằng, Xu hướng xã hội dân chủ, Đảng tự do dân chủ Nga chỉ là những tấm bình phong. Trên thực tế, các đảng này được phép tồn tại, nhưng dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của Điện Kremlin, còn những đảng phái nào không nằm trong nghị viện vẫn luôn bị gạt ra ngoài. Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu chủ đề Adamo, phiên bản mới tình khúc vang bóng một thời.
Trong số các ca sĩ hát tiếng Pháp, Adamo cũng như Christophe là gương mặt rất quen thuộc đối với người Việt Nam. Có lẽ cũng vì nhiều ca khúc của anh từng được chuyển dịch hoặc đặt thêm lời tiếng Việt. Từ khi mới vào nghề cho tới nay, Adamo đã cho phát hành 22 tập nhạc và đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới. Tên thật là Salvatore Adamo, anh sinh năm 1943 tại Comiso thuộc vùng Sicilia, trong một gia đình nghèo người Ý, cha là công nhân, mẹ là nội trợ. Năm lên bốn, cậu bé theo song thân rời nguyên quán, sang Bỉ tìm kế sinh nhai. Vào thời đó, thân phận của anh được tuyển dụng làm thợ mỏ. Cả gia đình sống gần thành phố Mons, và mãi về sau này, anh mới dọn về gần thủ đô Bruxelles để sinh sống. Theo lời kể của Adamo, thì thời còn nhỏ, gia đình của anh sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn. Cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt, không có nhiều thú giải trí tiêu khiển, cho nên Adamo mới tìm sự khuây khỏa bằng cách tự học hát, học đàn. Những bản nhạc đầu tay được anh sáng tác bằng đàn guitar vào năm 14 tuổi. Mãi đến sau này, khi Adamo đã thành danh, anh vẫn giữ nguyên quốc tịch Ý. Một phần cũng vì lúc đó nước Bỉ vẫn chưa thông qua luật song tịch, nhưng phần lớn là vì lý do tình cảm gia đình. Giữ nguyên quốc tịch Ý là một cách để cho anh tạ ơn song thân. Thế hệ đi trước đã cam chịu nhiều hy sinh để lót đường, để tạo cơ hội cho thế hệ sau thăng tiến.
J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune courbanière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est les tours de feu dont j'ai l'entière. Mais moi si qu'après tant de haine, fils d'Ismaël et fils d'Israël, libère d'une marche reine, puis le colombe dans le ciel. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah,
Vào năm 1960, Adamo lúc đó mới 17 tuổi, ghi tên vào một cuộc thi tiếng hát truyền thanh trên đài Radio Luxembourg. Trong hơn cả trăm thí sinh, anh rốt cuộc giành được giải nhất trong vòng chung kết tổ chức tại thủ đô Paris. Nhưng thay vì ký hợp đồng ghi âm với các hãng đĩa ngay sau đó, Adamo lại trở về Bỉ để thu xếp chuyện nhà. Mặt khác, anh trau dồi thêm sáng tác, dành thời gian để viết nhiều ca khúc. Đến khi bắt đầu thành danh vào năm 1963, Adamo đã có sẵn nhiều bài hát trong ngăn tủ. Người khác thì chạy nước rút, Adamo thì chuẩn bị vượt đường trường. Điều đó phần nào giải thích vì sao, một khi được lăng xê, tên tuổi của Adamo có nhiều triển vọng trụ lại được lâu trong làng nhạc, chứ không chỉ ăn khách một cách nhất thời.
ngoài kia tuyết rơi đây, em không đến bên anh chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim anh và tôi. Đâu đây đang tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngủ ngơ, không thương ai đời bơ vơ. Không có em vuốt ve đêm này, môi mắt anh xanh xao hào cây. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Certitude, le froid de l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, không có em vuốt về đêm này, môi mắt anh xanh xao hào vời, tuyết vẫn rơi đầy trên cây.
Năm 1963 trở đi, Adamu thành công trong hơn một thập niên liền. Hầu như năm nào anh cũng có ca khúc lọt vào các bảng xếp hạng các bài hát ăn khách nhất. Chẳng hạn như các nhạc phẩm Tombe la neige, tuyết rơi, La nuit, màn đêm, Une larme au nuage, giọt nước mắt trong mây, Mes mains sur tes hanches, giữ anh trong vòng tay, C'est ma vie, đời ta. Các bài này đều từng được đặt thêm lời tiếng Việt.
Si je t'oublie pas dans le jour, je passe les nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd. La nuit tu m'as paraît immense. Je tends les bras pour te saisir. Me livrant à un plaisir, à te jouer de mes amants. La nuit, je deviens fou. Je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, reviens les voir. Et je me reprends à t'aimer. La nuit, oh, si je deviens fou.
Từ những năm tháng đầu đời, sự nghiệp của Adamu thành công vang dội trên thị trường quốc tế. Ngoài tiếng Pháp, anh còn ghi âm các ca khúc của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác, tiếng Ý, tiếng Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và thậm chí tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. nhưng có một quốc gia mà Adamo được xem như là một thần tượng tuyệt đối, đó là Nhật Bản. Hầu hết các ca khúc thịnh hành của Adamo đều được đặt thêm lời tiếng Nhật, nhưng không có bài nào có thể sánh bằng nhạc phẩm Tuyết Rơi. Trong lời mở đầu quyển sách Mater Dei, À ceux qui rêvent encore, cho những người còn mơ mộng, phát hành vào năm 2001, Adamo cho biết là người Nhật đặc biệt hưởng ứng tình khúc này từ lúc ra đời cho đến tận bây giờ. Phiên bản tiếng Nhật thịnh hành đến mức nhiều thế hệ người Nhật xem đây là một tình khúc của xứ hoa anh đào, một di sản văn hóa của xứ Phù Tang, chứ không phải là nhạc của nước ngoài. Theo lời của chính tác giả Adamo, sở dĩ bài Tuyết Rơi được người Nhật yêu chuộng đến như vậy là vì những câu hát mở đầu lại có nhịp ngũ thất, tức là gần giống với thơ bài cũ của người Nhật. Trong tiếng Nhật, bài Tuyết Rơi được tác giả Yetsu Katsumi chuyển dịch thành Yukigafuru. Người đầu tiên hát nhạc phẩm này trong tiếng Nhật là nữ ca sĩ Koshiji Fubuki. Nhưng phiên bản tiếng Nhật thịnh hành nhất châu Á vào giữa những năm 1970 là của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Adamo buộc phải nghỉ hát và ngưng hẳn các vòng lưu diễn sau khi lên cơn đau tim. Anh vẫn tiếp tục sáng tác, nhưng ít còn ghi âm hay xuất hiện trước công chúng. Vào năm 2003, Adamo dự tính trở lại với ánh đèn sân khấu, nhưng đúng một năm sau thì anh lại gặp tai biến mạch máu não. Tuy không trầm trọng đến nỗi đe dọa đến sinh mạng, nhưng Adamo không còn được phép lên sàn diễn. sự xuất hiện trở lại của Adamu chủ yếu là nhờ vào các tác giả và ca sĩ thế hệ trẻ thời nay. Từ Bỉ sang Pháp cho đến Canada, các ca sĩ chuyên hát tiếng Pháp thường hay ghi âm lại các bản nhạc quen thuộc nhất của Adamu. Tập nhạc Le Bal de Chambien phát hành vào năm 2008, tập hợp các bản song ca giữa Adamu với thế hệ đàn em. Cách đây 2 năm, anh nhận được giải thưởng thi ca khối Pháp ngữ, được xem như là một giải thành tựu sự nghiệp đối với một tác giả. Đó cũng là năm mà Adamu lần đầu tiên song ca với nam danh ca Christophe trong nhạc Phạm Jour de Lumière, ngày đầy ánh sáng. Tuy thành danh vào những năm 1960, thời kỳ cực thịnh của phong trào nhạc trẻ tại Pháp, nhưng Adamu được xem như là một ca sĩ trữ tình, chuyên hát các tình khúc lãng mạn, chứ không được xếp vào hàng thần tượng nhạc trẻ như François Zardy, Sylvie Vartan, France Gall, Johnny Hallyday, hay Jacques Dutronc. Ban đầu bị cho là hơi ủy mị, ca sĩ Adamu giờ đây được nhìn nhận là một tác giả thực thụ, có tài soạn giai điệu, nhẹ mà thoáng buồn, trầm mà tơ vương.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự và mục điểm tuần báo như thường lệ là mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Toàn bộ ekip làm báo, Ban Việt ngữ, Đài RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Carne Spiran của William Schneider. Tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.
J'ai encore perdu tant d'amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il me fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît. Mais j'ai trouvé dans mon carnet spiral tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, au vêtu sympathique, sous des collages à la gomme arabique. J'ai un fouillé tous nos secrets, Je n'ai rien trouvé dans le peu qui reste, sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins pas frais, mais j'ai gardé dans mon carnet spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, au vêtu sympathique, sous des collages à la gomme arabique.